Tuấn Hiệp và Anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 12 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
Năm 2022, thiên tai diễn biến phức tạp, khốc liệt và khó dự đoán.
Thí sinh F0 tại Hà Nội được xét học bạ vào lớp 10.
Lạm phát tại Mỹ trong tháng 5 cao nhất hơn 40 năm qua.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 11 tháng 6 tại thành phố Hà Tĩnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm ngày thành lập thành phố Hà Tĩnh. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin rằng tư tưởng đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công của Bác sẽ là mạch nguồn, kim chỉ nam dẫn đường cho suy nghĩ và hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh. Người đứng đầu chính phủ mong muốn và tin tưởng với truyền thống văn hóa cách mạng, ý chí kiên cường vươn lên từ gian khó, Hà Tĩnh đã và sẽ quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, ấm no hạnh phúc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.
Thực hiện nhiệm vụ Quốc hội giao, Kiểm toán Nhà nước đã tập trung nguồn lực tổ chức ngay từ đầu năm cuộc kiểm toán chuyên đề về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ. Đây là cuộc kiểm toán chưa có tiền lệ, được triển khai trên phạm vi toàn ngành với quy mô lớn, thực hiện kiểm toán tại 9 bộ, cơ quan trung ương và 32 tỉnh, thành phố. Đến nay, cuộc kiểm toán đã hoàn thành. Kết quả kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý hơn 6.789 tỷ đồng, trong đó kiến nghị xử lý tài chính trên 3.431 tỷ đồng và kiến nghị xử lý khác hơn 3.358 tỷ đồng.
Trước phản ánh ở một số địa phương vẫn còn có hiện tượng cơ quan thuế trả lại hồ sơ kê khai thuế do nghi ngờ những trường hợp này có dấu hiệu kê khai thấp so với giá giao dịch thực tế. Tổng cục thuế đã có công điện yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố quán triệt đến từng chi cục thuế. Đối với trường hợp nêu trên, không thực hiện trả lại hồ sơ, không được kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định mà cần thực hiện tính thuế theo đúng quy định để bảo đảm thời gian theo quy định đối với các hồ sơ chuyển nhượng của người nộp thuế.
Thiên tai năm 2022 diễn biến phức tạp, khốc liệt và khó dự đoán hơn năm 2021 là những nhận định mới nhất từ các chuyên gia khí tượng thủy văn. Theo thống kê của Tổng cục Phòng chống thiên tai, trong 5 tháng đầu năm, số người thiệt mạng, mất tích do thiên tai gấp khoảng 2 đến 3 lần so với cùng kỳ của 4 năm gần đây. Trong đó, chỉ riêng tháng 5 vừa qua, số người thiệt mạng, mất tích đã chiếm tới hơn 50% bởi mưa lớn bất thường kèm dông lốc, sạt lở. Chưa kể, người dân phải chịu nhiều thiệt hại về tài sản. Theo phân tích thống kê, những năm chịu ảnh hưởng của La Nina như năm nay thường có mưa lũ nhiều và phức tạp.
Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, báo cáo của các địa phương cho thấy, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 43.628 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 22 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, thì số ca mắc sốt xuất huyết tại nước ta đã tăng lên 53%, tử vong tăng 17 trường hợp, tập trung chủ yếu ở khu vực miền Nam. Bộ Y tế cảnh báo là hiện nay đã vào thời kỳ cao điểm của dịch sốt xuất huyết. Dự báo trong thời gian tới thì số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng.
Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố dự thảo quy chế xét tuyển đại học từ năm 2023. Theo dự thảo quy chế, việc tính mức điểm ưu tiên sẽ được điều chỉnh nhằm tạo sự công bằng giữa các nhóm thí sinh thuộc các khu vực và đối tượng khác nhau. Theo đó, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên sẽ được xác định theo công thức giảm tuyến tính. Bộ Giáo dục Đào tạo nêu ví dụ, nếu lấy mốc 24 điểm, thì những thí sinh đạt từ 24 điểm trên 3 môn trở xuống vẫn sẽ được hưởng điểm ưu tiên như hiện nay. Nhưng nếu thí sinh đạt mức 25 điểm, chỉ còn được hưởng 5/6 mức điểm ưu tiên, 27 điểm sẽ chỉ còn 3/6 mức điểm ưu tiên, thí sinh 30 điểm thì không được điểm ưu tiên.
Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thí sinh F0 có giấy xác nhận của cơ sở y tế hoặc của địa phương điều trị tại nhà sẽ được xét tuyển vào trung học phổ thông công lập không chuyên. Nếu không muốn xét tuyển, thí sinh F0 năm nay vẫn được dự thi tại phòng riêng nhưng phải bảo đảm cam kết tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Dù là lựa chọn hình thức nào thì phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của thí sinh phải nộp đơn đề nghị xét tuyển và giấy xác nhận F0 hoặc đơn tự nguyện dự thi trước 14 giờ ngày 17 tháng 6. Kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 6.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài Hà Nội cho biết, trung bình 10 ngày đầu tháng 6, lượt khách qua sân bay đạt bình quân 89.000 lượt trên một ngày, trong đó khách nội địa khoảng 80.000 lượt. Thậm chí vào những ngày cuối tuần, lượng khách qua Nội Bài còn tăng lên tới hơn 95.000 lượt trên một ngày, vượt hơn 30% và vượt 15% so với cao điểm dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua. Cục Hàng không cho biết, dự kiến năm nay sản lượng khách hàng không sẽ đạt khoảng 70-80 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm đa số với khoảng 60-70 triệu lượt, khách quốc tế chỉ khoảng 10 triệu lượt.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Lạm phát Mỹ cán mốc 8,6% trong tháng 5 vừa qua, cao nhất kể từ năm 1981 đến nay, trong bối cảnh giá lương thực và xăng dầu tăng chóng mặt và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bộ Lao động Mỹ công bố các dữ liệu mới cho thấy lạm phát tăng mạnh do giá các loại nhiên liệu tăng 34,6% và giá thực phẩm thiết yếu tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979. Theo giới chuyên gia thì nhiều khả năng lạm phát tại Mỹ sẽ lên tới 9% vào tháng 6.
Tổng cục Du lịch Thái Lan và các hiệp hội du lịch Thái Lan đã đạt thỏa thuận đề xuất miễn lệ phí thị thực cho khách quốc tế và gia hạn thời gian nhập cảnh từ 30 lên 45 ngày đối với các du khách đến từ các quốc gia không yêu cầu thị thực trong nửa cuối năm 2022. Tổng cục Du lịch Thái Lan cho rằng việc giới hạn thị thực nhập cảnh trong 30 ngày không phù hợp với tình hình vì hiện tại khách du lịch muốn thực hiện các chuyến đi dài ngày hơn. Điều này được thể hiện qua mức chi trung bình của mỗi du khách tăng từ 47.000 bạt, khoảng 1.350 đô la Mỹ lên 77.000 bạt, tức 2.220 đô la Mỹ.
Hơn 3.300 nhân viên tại 70 công ty ở Anh bắt đầu tuần làm việc 4 ngày với mức lương không đổi. Nhiều chuyên gia kinh tế đã gọi đây là một thử nghiệm lịch sử, đồng thời cũng là lớn nhất thế giới đối với mô hình làm việc mới 4 ngày một tuần này. Chương trình thí điểm này sẽ kéo dài trong 6 tháng. Chương trình thử nghiệm sẽ dựa theo mô hình 180-100, tức là người tham gia được nhận 100% lương cho 80% thời gian làm việc, đổi lại có cam kết duy trì 100% năng suất.
Phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine trong chuyến thăm bất ngờ tới Kiev, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC cho biết trong tuần tới, EC sẽ đưa ra quyết định về việc Ukraine có được là một ứng viên gia nhập Liên minh châu Âu EU hay không. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cuối tháng 2, Kiev đã đệ đơn xin gia nhập EU. Tuy nhiên, các nước thành viên EU hiện đang tranh cãi về yêu cầu của Ukraine muốn đẩy nhanh tiến trình kết nạp nước này.
Nhà chức trách Trung Quốc cho biết hầu hết trẻ em tại thủ đô Bắc Kinh sẽ không trở lại trường học vào tuần tới như kế hoạch ban đầu, sau khi một ổ dịch COVID-19 bùng phát khiến cho chính quyền thành phố phải thay đổi quyết định nối lại việc giảng dạy và học tập trực tiếp. Trong tuần này, thì chính quyền thành phố Bắc Kinh đã nới lỏng nhiều biện pháp phòng dịch, song hàng chục ca nhiễm mới liên quan đến một quán bar đã khiến cơ quan chức năng phải tái áp dụng một số biện pháp hạn chế. Phát biểu tại họp báo, thì người phát ngôn chính quyền thành phố cho biết hầu hết học sinh trường tiểu học và trung học sẽ tiếp tục học từ xa từ ngày 13 tháng 6.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, từ 17 tháng 6 đến 23 tháng 6 sẽ diễn ra ngày hội áo dài cộng đồng Huế năm 2022 nhằm tôn vinh, khẳng định thương hiệu áo dài Huế nói riêng và áo dài Việt Nam nói chung. Ngày hội được tổ chức với mục đích khai thác thế mạnh, thương hiệu và giá trị độc đáo của áo dài Huế, kích cầu du lịch phát triển, đồng thời tôn vinh áo dài Huế, áo dài Việt Nam, khẳng định thương hiệu áo dài Huế. Bên cạnh đó, góp phần tuyên truyền quảng bá văn hóa Huế gắn với quảng bá xúc tiến về du lịch hướng tới tổ chức ngày hội áo dài định kỳ hàng năm. Lễ phát động tuần lễ áo dài cộng đồng Huế 2022 diễn ra lúc 17 giờ ngày 17 tháng 6 tại Bìa Quốc học Huế.
GP Fans đưa tin hãng Apple xác nhận thông tin đang chờ Lewis Hamilton, tay đua 7 lần giành cúp vô địch F1, hợp tác trong một dự án điện ảnh kinh phí lớn lấy đề tài đua xe. Hamilton sẽ đảm nhận vai trò nhà sản xuất, Brad Pitt thủ vai chính và Joseph Kosinski là đạo diễn. Trong phim thì Brad Pitt sẽ vào vai một tài xế trở lại đường đua sau khi đã về hưu để đua cùng một tân binh. Danh sách bạn diễn của tài tử vẫn chưa được tiết lộ. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tại cuộc họp báo trước trận tứ kết U23 châu Á 2022, huấn luyện viên Gong Okyun đánh giá cao sức mạnh của U23 Ả Rập Xê Út. Tuy vậy, ông cũng tự tin về sự chuẩn bị và tinh thần của các học trò, đồng thời là khẳng định U23 Việt Nam sẽ nỗ lực để có một trận đấu cống hiến. Khi được hỏi trước một đối thủ mạnh như là Ả Rập Xê Út, U23 Việt Nam sẽ lựa chọn một lối chơi như thế nào, tập trung phòng ngự hay dàn trận tấn công? Nhà cầm quân người Hàn Quốc trả lời, tôi nghĩ đội đang chuẩn bị, tập luyện tốt. Ả Rập Xê Út rất mạnh nên chúng tôi tất nhiên sẽ chuẩn bị thật tốt cho hàng phòng ngự. Tuy nhiên chúng tôi không e ngại, chúng tôi sẵn sàng cho phương án tấn công.
FIFA đã bác bỏ cáo buộc của phía Chile nhắm vào việc tuyển Ecuador sử dụng cầu thủ không hợp lệ ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ và tuyên bố tuyển Ecuador vẫn được phép tham dự World Cup 2022. Sau khi xem xét kiến nghị của các bên liên quan và cả các bằng chứng được đưa ra trước đó, Ủy ban kỷ luật FIFA xác định mọi cáo buộc chống lại Liên đoàn bóng đá Ecuador là vô căn cứ. Chile có quyền kháng cáo bằng cách gửi đơn lên Tòa án Trọng tài Thể thao, tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới tuyên bố.
Tay vợt cựu số 1 thế giới Andy Murray đã tạo nên bất ngờ lớn tại vòng tứ kết giải Stuttgart mở rộng sau khi giành chiến thắng trong một cuộc đối đầu với hạt giống số 1 tại giải là Stefanos Tsitsipas. Trong set 1 thì Murray đã chơi rất hay để buộc Tsitsipas phải bước vào loạt tiebreak và giành chiến thắng với tỷ số 7-4. Trong khi ở set đấu tiếp theo, tinh thần thoải mái đã giúp cho tay vợt người Anh phần thắng cách biệt với tỷ số là 6-3, qua đó thắng chung cuộc 2-0 sau 1 giờ 40 phút thi đấu. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của Murray trước các tay vợt trong top 5 thế giới kể từ năm 2016 tới nay.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, hôm nay khu vực các tỉnh thành phố phía Bắc trời nhiều mây buổi sáng, trưa chiều mới có nắng. Vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở vùng núi duy trì trong khoảng 31 đến 33 độ. Còn ở khu vực trung du và vùng đồng bằng dứt mưa, nắng sớm nên nhiệt độ ngày cao từ 33 đến 34 độ. Thậm chí một số nơi như Hòa Bình, Hà Nội còn xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao 35 độ. Ngày cuối tuần miền Bắc nắng oi, còn ở miền Trung thì nắng nóng sẽ vẫn tiếp tục kéo dài. Ngay lúc này cả miền Trung đã ngập tràn nắng và trong ngày hôm nay nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng suốt từ Thanh Hóa trở vào đến tận Phú Yên với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 35 đến 37 độ. Còn với các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận là ba tỉnh của miền Trung nằm ngoài tác động của nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là 33 đến 34 độ. Hôm nay cũng là một ngày nắng sớm, nhiệt độ tăng cao ở các tỉnh miền Nam. Tại cả Tây Nguyên và Nam Bộ lúc này đều có nắng, và khi nắng xuất hiện sớm thì nền nhiệt sẽ có đà tăng nhanh. Cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên từ 32 đến 34 độ, trong khi đó ở khu vực Nam Bộ, nắng nóng vẫn xảy ra ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ, với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 36 độ, còn ở các tỉnh miền Tây cận ngưỡng nóng 34 đến 35 độ. Chiều và tối nay mưa dông sẽ xảy ra ở phần phía Nam của Tây Nguyên, các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông ở mức rải rác.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày cuối tuần thật vui bên người thân và gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.